5 năm, 10 năm đều không có một người, toàn là kẻ ma mị, cáo tinh, nương gá cỏ cây, nhằm trên tất cả cục cức mà nhai bừa. Ngài nói mạnh như vậy, tức là sao? Đều là nương gá hết, mà nhằm trên những cái cục cức mà nhai thôi. À, như vậy thì mình lâu nay nhai được mấy cục rồi? Thấy không? Bởi vì cứ bám, ngài nói cứ bám là để hiểu thôi, tức là mà hiểu thì có dính gì. À, cho nên nhai, nhiều khi nhai được mấy cục mà cũng chưa đã. Phải không? Đó. À, cho nên nghe tới chỗ này á thì mấy anh đời thấy mình có đau không, có nhột không? À, nghe cũng đau đau một chút, phải không? Cũng nhột nhột chút, phải không? À, là biết rằng nghĩa là mình còn vướng trong cái này, còn trong cái bệnh này, phải không? Tức là luôn luôn á trong đầu mình là có vấn đề hết, phải không? Nghĩa là đến đây á, ngồi đây đều đều trong đầu có vấn đề hết, phải không? À, chứ chưa ai dám mà gọi là buông, mà gọi là trong đầu vô sự. À, bởi vậy mà cái câu chuyện mà của ngài thiền sư Vũ Trụ, ngài dặn dò lại, coi như ngài phó chúc lại cho đệ tử đó, ngài phó chúc bằng câu chuyện. Câu chuyện là có một người đứng trên ngọn đồi đó, có người đứng trên ngọn đồi đó, rồi cái ba người đi ở dưới chân đồi, cái thấy ông đứng trên đồi đó, cái thì một người mới nói rằng: "Ủa, cái anh kia anh đứng chi, chắc là anh đứng để chờ ai á." Thấy đứng ngóng ngóng ở trên đồi đó, thế đứng chờ ai á? Thì cái anh thứ hai nó đầu vải, ảnh mất việc gì đứng kiếm nó chứ. À, thì còn anh kia nói là cũng không phải nữa, không, chắc là đứng ảnh hóng gió. À, thì ba anh cãi nhau, cái thì mới dẫn từ từ đi lên đồi, thì mới hỏi, thì người kia hỏi: "À, anh đứng anh chờ người quen hả?" Thì anh kia: "Không phải, không có." Thì cái anh kia hỏi: "Vậy chứ là anh mất việc gì đứng kiếm anh sao?" Anh kia: "Không phải." Giờ hỏi vậy chứ đứng không gió phải không? Anh kia cũng: "Không phải." Thì ba người nói: "Sao anh cái gì anh cũng nói không phải chứ anh đứng đây làm gì?" Thì anh đó nói là: "À, tôi đứng đây vậy thôi, tôi đứng đây chỉ đứng đây vậy thôi." Đó, đó. Thì ngài thiền sư Vũ Trụ ngài đưa ra một cái câu chuyện đó, mà để gọi là phó chúc đó. Bởi vì sao? Mình là luôn luôn trong đầu có vấn đề á, không? Cho nên thấy người đó đứng cái này nghĩ: "À, chắc là đứng chờ ai đó, hoặc là đứng nghĩa là hóng gió hay gì đó." Tức là phải có cái gì, đứng đó là có cái gì, không? Đó là sao? Theo cái của mình mà suy ra. Bởi vì trong đầu mình luôn luôn có vấn đề, cho nên mình nghĩ người kia cũng vậy đó thôi. À, cho nên ở đây thì ngài mới nói rằng nghĩa là luôn luôn là nương tựa đó, nương gá. Còn một người mà không nương gá gì hết, cho nên ngài ông đó đứng đây, tôi đứng đây chỉ biết đứng đây vậy thôi, không vấn đề gì hết, phải không? Đó, thì ngay đó là rõ ràng. Đây, ngài bảo gã mù uổng tiêu của tính thí khắp nơi, nói ta là kẻ xuất gia mà khởi thấy hiểu như thế, xin báo cho các ông rõ, không Phật, không Pháp, không tu, không chứng, chỉ thế ấy mà sang nhà bên định tìm vật gì? À, gã mù trên đầu thêm đầu, chính các ông thiếu thốn cái gì? À, nghĩa là mình cứ nghĩa là lo tìm, nhưng mà ngài ở đây ngài nói rõ là không Phật, không Pháp, không tu, không chứng, là không có cái để mà cho ông, nghĩa là bám để cho ông hiểu đó, phải trôi lại chính mình thôi. Còn cứ như thế mà chạy đi tìm bên ngoài thì có được cái gì? À, cho nên ngài mới bảo là ngay mình đây mà để trên đầu mà thêm đầu đó thì nó càng dư, phải không? Còn chính mình là có thiếu cái gì? À, ngay mình có thiếu thốn cái gì? À, bởi vì cái thói quen mình là cái thói quen đó là tìm, tìm bên ngoài, tìm để hiểu, cho nên bám cái bên ngoài. Đó. Còn khi mà nhận rõ rồi mới giật mình đã sẵn đủ từ bao giờ mà không thiếu, không? Cho nên dám nghĩa là can đảm mà gọi là chống cái mà gọi là vô vị chân nhân đó, không? Cái vị cái người chân nhân mà không có ngôi thứ gì hết, không có chỗ bám gì hết đó, thì ngài đây đủ hết. À, cho nên cái câu chuyện mà của ngài thiền sư Trí Thông ở trong cái hội Quy Tâm á, một hôm là trong cái đêm khuya là cái ngài bỗng ngài la lên là tôi đại ngộ rồi, thấy không? À, thì sáng ra ngài Quy Tâm ngài mới kêu, ngài mới bảo là hôm đó ai mà nói đại ngộ đó đâu ra đây coi. À, thì ngài Trí Thông ngài mới ra, thì ngài Quy Tâm ngài hỏi chứ ông thấy đạo lý gì ông nói xem. Thì ngài Trí Thông ngài nói là chứ cô nguyên là người nữ làm ra. Chứ cô nguyên là người nữ làm ra chứ gì vậy? Cô Ni tức là người nữ không có gì hết. Ngộ vậy thôi à. Thấy không? À, còn mình đâu muốn ngộ cái này, mộ ngộ cái kia. À, cho nên nó thành ra ngộ ngộ. À, à, chính cái đó là cái bệnh. À, cho nên ở đây là đánh thức mạnh cho mình ngay chỗ đó. À, chớ làm bên ngoài không pháp, trong cũng chẳng thể được. À, các ông cứ chụp lấy lời nói trong miệng của Sinh Tăng, à, chi bằng thôi dứt vô sự đi. Cái đã dấy lên chớ tiếp tục, còn cái chưa dấy lên chẳng cho dấy, còn hơn là các ông đi hành cướp 10 năm. À, không? Bên ngoài á, không pháp, trong cũng chẳng thể được, tức là trong ngoài á, đều nghĩa là không có cái gì để bám hết. À, mà các ông là cứ lo chụp lấy lời nói trong miệng của Sinh Tăng, à, nghĩa là lo nhìn ông nói ra đó để mà chụp để hiểu, không? À, còn ở đây thay vì á, mình chụp lấy những cái lời nói để hiểu đó, thì bây giờ chụp lấy trở lại cái mà chẳng hiểu này đây, không hay hơn sao? Nghe lo chụp lấy cái gì đó để hiểu, trong khi đó mình chụp tới ngay trở lại cái mà chẳng hiểu này đây, à, thì nghĩa là nó đủ liền. À, còn lo chụp lấy những cái hiểu từ cái lời nói từ cái trong miệng của các ngài bên ngoài đó, à, thì cũng là của người, à, cho nên đây ngài cũng đánh thức mình trở lại. À, do đó mà ngài bảo cái căn bản nè, cái đã dấy lên chớ cho tiếp tục, à, rồi cái chưa dấy lên á chẳng cho dấy, chỉ ngay đây sống được như vậy đó còn hơn là ông đi hành cướp 10 năm. À, chỉ một chỗ này mà làm không xong, à, phải không? Có khi cả đời làm chưa xong nữa. À, cái đã dấy lên chớ cho tiếp tục, à, đó, nhiêu đó thôi là thấy là làm cả đời chưa xong. Mình nhiều khi còn cố tìm cái để cho nó giấy nữa. Phải không? Nói có nó cố tìm, à, để mà cho nó giấy, để cho có chuyện. À, còn ở đây cái đã giấy, à, chớ cho tiếp tục, còn cái chưa giấy đó chẳng cho giấy. À, sống được, à, ngay một cái niệm này tỏa sáng được ngay đó thì liền gặp tổ rồi. Không phải lý luận dài dòng, cũng không phải là tranh cãi hơn thua nhiều, không? Nhưng mà chỗ này có một điểm, chưa giấy lên á chẳng cho giấy, nhưng mà cái chỗ chưa giấy lên làm sao thấy mà chẳng cho giấy, làm cho thấy được cái chỗ mà chưa giấy lên này. Đó, cho nên nếu thấy được cái chỗ này đó thì thấy được cái chỗ, à, Kinh Cang gọi là độ chúng sanh vào vô dư niết bàn. Cái chỗ chưa dấy lên đó, à, thì làm cho thấy được chỗ đó. À, à, mà thấy được chỗ đó thì nghĩa là đưa hết vào vô dư niết bàn dễ dàng. À, có bóng dáng gì chỗ nào? Chưa dấy lên thì có tướng gì đâu, thì có bóng dáng gì? Không? À, cho nên thấy được ở chỗ đó là thấy được cái chỗ sống chân thật của mình. À, theo chỗ thấy của Chân Tăng thì vốn không có nhiều thứ, chỉ là bình thường mặc áo ăn cơm vô sự qua ngày vậy thôi. À, nghĩa là không có nhiều thứ, à, lăng xăng, chỉ là bình thường mặc áo ăn cơm vô sự qua ngày. À, thì như vậy có ai mà không có? À, nhưng mà mình thì lại muốn nó có cái gì nó khác thường. À, bình thường không chịu nhưng mà muốn khác thường. À, cho nên là chính cái muốn khác thường đó đó mà thành ra nó nhiều thứ rắc rối. À, còn trong khi đây á, bình thường mặc áo ăn cơm, tức là cái này ai mà không có, ai mà không, ai mà thiếu. À, nghe tiếng bản, à, nghe đánh tiếng bản cái liền lấy áo chàng mặc vào đi ăn cơm. À, vậy có thiếu gì không? nghe đánh tiếng bản, rồi lấy áo tràng, biết lấy áo tràng, nghe tiếng bản liền, cái biết lấy áo tràng mặc vào đi ăn cơm, thiếu gì đâu. Nhưng mà chưa chịu, nghe là chưa chịu sống, chưa chịu nhận như vậy. Mà khi mà nghe tiếng bản cái thì sao? Nghe tiếng bản cái thì bữa nay không biết là dọn gì trên kia ha. Hoặc là nghe tiếng bản cái bữa nay thôi mình ăn ở dưới. Thì luôn luôn là trong đầu nó có vấn đề. Còn nghe tiếng bản cái thì biết lấy áo tràng là không cơm. Luôn cái hiện hữu nó luôn sẵn đó. Nếu mà nó không có sẵn nó thì đâu có nghe bản cái thì biết liền, thấy không? Trên đó là cái bình thường sẵn đó. Nếu mình biết nghĩa là nghe sống trở lại thì ngay đây nghĩa là đủ hết. Cho nên đây ngài mới nói tiếp: các ông từ nhiều nơi đến đây đều là có tâm cầu Phật, cầu pháp, cầu giải thoát, cầu ra khỏi ba cõi, luôn luôn có tâm cầu hết. Kẻ suy, các ông muốn ra khỏi ba cõi rồi đi đâu? Ra ba cõi thì đi đâu đây? Bây giờ mình cầu giải thoát ra ba cõi, thì bây giờ ra ba cõi thì đi đâu, ở đâu? Nếu có chỗ ở chỗ đi nữa thì tất nhiên là bỏ cái này đi chỗ khác thì cũng còn chỗ sanh rồi, thì chưa giải thoát. Thì vậy là cầu đi đâu? Cho nên ngài bảo Phật và Tổ là cái tên thuộc về khen tặng, tất nhiên là cái tên để mà xưng tán, chứ Phật Tổ chính là cái gì chân thật là Phật Tổ, phải thấy được cái đó. Các ông muốn biết ba cõi chăng, chẳng lìa chỗ tâm đang nghe pháp của các ông đây. Một niệm tâm tham của ông chính là cõi dục, một niệm tâm sân của ông chính là cõi sắc, một niệm tâm si của ông chính là cõi vô sắc. Đó là đồ dùng trong nhà của ông thôi. Ba cõi chẳng tự nói ta là ba cõi, chính là người sáng rỡ rõ ràng ở trước mắt các huynh đệ, biết soi sáng muôn thứ, xét nét thế giới, người đó đặt tên cho ba cõi. Đó, thấy ở đây là mới thấy được cái chỗ chân thật. Ba cõi ở ngay nơi tâm, không đâu khác, không? Nhưng là tâm tham á thì là cõi dục liền, đi vào cõi dục, không? Tham thì cõi dục khởi. Còn sân á thì tức là cõi sắc, tướng hiện, không? Chi á là cõi vô sắc mờ mờ. Thì như ngay đó là đủ hết, cho nên gọi là đồ dùng trong nhà thôi. Thì như vậy chính phải thấy rõ lại cái người sáng rỡ rõ ràng ở trước mắt đang nghe pháp đây, thì người đó đó mới là đặt tên cho ba cõi. Phải xét thấy thấu ở chỗ này thì mới thấy được cái Phật Tổ sống. Cho nên rồi mà thấy đây á thì chính là cái tâm bình thường, tâm thị đạo của ngài Lâm Tiền như vậy. Người đang nghe pháp đây thôi, rất là bình thường, rất là giản dị. Nhưng mà đây mới lại thấy một niệm tâm tham thì cõi dục, niệm tâm sân thì cõi sắc, một niệm tâm si là cõi vô sắc, còn một niệm mà sáng ngời sờ sờ trước mắt đây thì sao, là cõi gì? Một niệm mà sáng ngời sờ sờ ngay trước mắt đây thì nó cõi gì? Nó sắc đến nè, nó không có lộn với sắc, sắc đến nó biết sắc mà không có lộn với sắc, và tiếng đến nó cũng không lộn với tiếng, thì ngay đó là giải thoát ba cõi, không còn gì nữa. Thì vậy sao mình không sống lại với ngay cái người đó? Nhưng mà có ai mà lại không có, ai mà thiếu? Thấy không? Bây giờ tôi nói đây thì mấy mình đợi nghe liền, trực tiếp thẳng tắc, có đợi qua cái gì không, qua trung gian gì không, thì thấy như vậy thì mấy người thấy nghe được cái này thì nghe được Tổ Lâm Tế nói chưa. Còn bây giờ cứ lo nghe theo tiếng, nghe theo tiếng và duyên theo tiếng, duyên theo tiếng rồi theo đó để sanh hiểu, cho nên đó là bị cái tiếng nó làm mê hoặc, đó là mất cái gọi là mất cái tự chủ, Đó. Còn đây nghe tiếng tức là sao? Nghe tiếng tức là mình cũng biết, biết mà không chấp nhận tức là giết. Đó. Giết đó thì luôn luôn làm chủ, làm chủ thì luôn luôn là nó hiện hữu, hiện tiền. Rất là đơn giản, trực tiếp. À. Nhưng mà lại không chịu, cho nên đây ngài nói: này đại đức, sắc thân bốn đại là vật vô thường, cho đến lá lách, bao tử, gan, mật, tóc, lông, răng, móng, vân vân, chỉ thấy các pháp là tướng không. Là nói mình để thấy. À. Mình thì cái này là cái mà mình lầm lẫn nhiều lắm. À. Đây ngài muốn coi như là chỉ thẳng đó, sắc thân bốn đại này là cái vật vô thường, rồi cho đến là lá lách, bao tử, gan, mật, vân vân cũng vậy thôi, cũng đều là tướng không hết, phải thấy cho thật thấu suốt như vậy. À. Mấy anh đợi bây giờ kiểm lại một cách kỹ càng, lắng nghe một cách cho nó sâu thử coi. Cái thân đất nước gió lửa này thì bốn thứ đó là cái vật vô tri, nó có biết nghe không? Đó. Đất có biết nghe không? Nước có biết nghe không? Rồi lửa, gió có biết nghe không? Đó. Rồi bao tử, lá lách, tim, gan, phổi, thận, nó cứ biết nghe không? Đó. Rồi sâu hơn nữa là máu, mủ, da, thịt, gân, xương, nó cứ biết nghe không? Cho đến là não, tủy, rồi những cái dây thần kinh, những cái dây gân, nó cứ bước nghe không? Kiểm kỹ lại coi. Vậy thì cái gì đang nghe đây? Nghe được cái này thì nghe ngày Lâm Tế nói pháp ngay thôi. Vậy thì cái gì nghe? Kiểm kỹ rõ ràng. Đất nước gió lửa là vật vô tri đã không nghe rồi nè. Rồi da thịt gân xương cũng không thể nghe nè. Đấy. Tim gan phổi thận cũng không thể nghe được mà, cho đến não óc cũng không thể nghe được mà.